mà một cách tóm lược thôi. Ở trong kinh, công đức vô lượng biến hư không, thì công đức đó không thể nào tính đếm được, nó cùng khắp hư không. Thì lấy cái công đức đó, đây bài kinh cuối cùng là bài kinh hồi hướng, hồi thí tất cả các quần sinh, đem công đức đó không dành riêng cho mình mà xin thí khắp tất cả các quần sinh. Thí khắp như vậy để làm gì? Để nguyện cùng với họ mai sau gặp Phật Di Lặc. Nguyện cùng mai sau gặp Di Lặc, tức là nguyện sinh ra thời Phật nữa. Thì đến đây là chúng ta chấm dứt cái kinh. Thì cái phần cuối cùng cũng nói lược qua cái công đức của Tăng Bảo, và sau đó nói cái khuyên chúng ta là nên suy nghĩ kỹ. Vì cái vấn đề luân hồi nhân quả là một vấn đề quan trọng, như là lúc đầu tôi đã nói. Mà nếu mà người Phật tử chúng ta không ý thức được vấn đề luân hồi nhân quả thì chúng ta khó hiểu được đạo Phật vô cùng. Và chính là người Phật tử mà chúng ta sẽ thấy đạo Phật là một cái gì rất là mênh mang, rất là xa vời, không thực tế. Thế nên vì vậy nhiều lúc phải nói về vấn đề luân hồi. Nhưng mà từ thời xa xưa, cái thời bên Ấn Độ, thì đối với họ cái chuyện mà luân hồi sinh tử, mà chết đi sống lại, nó là một cái chuyện đương nhiên. Thành ra chúng ta có thể thấy là Đức Phật cũng không cần phải nhấn mạnh vấn đề luân hồi sinh tử, mà các tổ dạy lại cũng không cần nhấn mạnh gì hay giải thích nhiều gì của luân hồi sinh tử, chỉ có nói cái nguy hiểm của luân hồi thôi, chứ không có phải giải thích chứng minh hay tình trình bày làm sao cho nó rõ ràng vấn đề sinh tử luân hồi. Tại vì lúc đó ai người ta cũng chấp nhận hết. Rồi nó trải qua đến bên Trung Hoa hay cho đến Tích Lan hay đến đâu đi chăng nữa thì cái quan niệm luân hồi vẫn được chấp nhận cách đương nhiên. Vì vậy nên cứ tiếp tục mà cái Phật Pháp được truyền một cách như vậy. Nhưng ngày nay thì chúng ta bị ảnh hưởng của thế giới Tây Phương nhiều. Chúng ta gọi là khoa học. Thế nên nhiều lúc cứ đặt vấn đề, vấn đề phải thấy, phải biết, phải này nọ, phải đủ thứ hết. Cho nên nhiều lúc cái ý thức thông thường, bình thường của một con người nó thay đổi. Và lúc đó từ từ khi họ nghe lại Phật Pháp, họ thấy nó xa lạ. Thì nếu bây giờ mà quý vị cứ thấy, nếu chúng ta chấp nhận quan điểm luân hồi một cách vững chắc thì những điều trong này nói nó có một cái tác dụng rất mạnh, ảnh hưởng rất mạnh. Bởi vì chúng ta luôn luôn thấy là mình còn kiếp sau, chúng ta thấy cái hành động của mình nó liên hệ rất mạnh cho đến vô lượng, cái thời gian vô lượng. Nhưng ngày nay chúng ta nghi ngờ, nói bảo là không tin kiếp sau cũng không phải, nhưng mà nghi ngờ, và đồng thời chúng ta quy tất cả những cái nhìn, cái hiểu biết của mình vào những cái hành động trước mặt. Vì vậy nên cái gì nó cũng thu gọn lại cái trước mắt cho cái đời sống của mình, cho riêng con người mình, nó càng ngày nó trở thành cá nhân chủ nghĩa. Và đồng thời chính cái bản thân của mình cũng thấy rõ là cái sự hiện hữu của mình nó liên hệ như thế nào, về quá khứ, về không gian, về thời gian, về không gian nó ra làm sao. Và mình chỉ còn tin vào cái thân xác vật chất này. Ngày nào mình thấy cái bản thân xác của mình còn hiện hữu thì mình cho ngày đó có tôi. Ngày nào mình nghĩ nó tan ra, mình cho là nó hết. Thành ra nói tư bản với xã hội gì thì nói chung là ngày nay là duy vật chủ nghĩa. Tức là chúng ta chỉ có dựa vào vật chất và chỉ thấy cái gì thấy bằng con mắt thôi. Còn ngoài ra nữa thì chúng ta có thể nghi ngờ. Ngày nay con mắt được tôn thờ nhất. Nhiều khi lỗ tai cũng làm chúng ta đa nghi. Mùi vị, hương vị, cảm giác và suy nghĩ đều làm chúng ta đa nghi. Và chúng ta chỉ cần biết cái gì tôi thấy thôi. Thì như vậy á, quả thực nếu mà đối với lại những cái người mà suy nghĩ kỹ, bậc mà có trí huệ đó, thì họ thấy chúng ta rất là nông cạn. Bởi vì có một cái mà nó hiển nhiên nhất, cái đó nó là cái mà chúng ta không thấy, chính là cái tôi. Đố ai thấy được cái tôi? Không ai thấy được cái tôi hết á. Bây giờ nhiều khi tôi nói như Một người hỏi tôi lại, anh sao vậy? Tôi nói tôi buồn quá. Tôi buồn quá. Cái gì đấy? Nếu mà tôi chỉ nhìn thấy cái thân tôi thôi. Thì nếu chỉ nhìn thấy cái thân tôi ấy, thì tôi phải thấy là gầy, cao, mập, ốm. Còn cái buồn nó đâu có phải gầy, cao, mập, ốm. Nhưng mà tại sao nói là tôi buồn? Tại sao cái buồn nó lại là tôi? Mà hàng ngày cái gì sống vậy? Cái tôi nó sống. Cái tôi nó đi qua đi lại. Cái tôi nó bảo A, đây anh A, đây anh B, đây anh C. Cái biết đó là tôi. Chứ đâu phải là bây giờ không lẽ bây giờ tôi thấy anh Luận thì tôi bảo à, đây anh Luận, chứ tôi có bảo à, cái thân cao, ê thân cao lại đây, thân cao lại đây cho cái thân đầu chọc này nói chuyện. Tôi có nói về đâu. Tôi bảo anh lại đây cho tôi nói chuyện. Nhưng cái tôi đó là cái gì? Nó hiển hiện, nó sống, nó phán xét, nó chấp nhận. Nó chấp nhận khoa học thì khoa học có, nó không chấp nhận khoa học thì khoa học không có. Nó chấp nhận nghệ thuật thì nghệ thuật có. Cái tôi nó là gì? Cái tôi nó có đứng một chỗ, nó có còn hoài hay là nó thay đổi, nó biến chuyển, hay nó phải lệ thuộc thì nó mới hiện hữu được. Mà chúng ta cần cái thân xác hiện hữu hay là chúng ta cần cái tôi hiện hữu? Nếu cần cái thân xác hiện hữu thì người chết là cũng mừng rồi. Miễn có cái thân xác đó là chúng ta vui rồi. Thân xác còn có đó. Thành ra có một cái chúng ta không hề hay biết, mà nó là cái sống động, nó làm chủ hết, nó là tạo ra mọi vấn đề, nó là tất cả. Nhưng chúng ta chẳng hay biết thì nó ra làm sao, nó như thế nào, cái chết có, đối với nó có nghĩa là gì. Thực ra cái chết cái sống cũng là do có cái tôi mà nó thành chết sống. Bây giờ một cái cục máy ấy, như cái robot ấy, chúng ta vặn dây cót lên nó chạy, hết dây cót nó đứng lại, cái cục sắt nó không nói, nó sống nó chết. Nhưng mà con người của mình nếu thân xác mình đứng lại hết hoạt động á, thì tất cả đều chấp nhận chết. Và ngay cái người đó lúc thều thào thì cũng nói là giờ đây khi mà tôi chết đi rồi nói lại cái gì vậy. Thì tất cả những cái đó là do cái tâm thức của mình nó nhận lãnh và nó phán đoán cái giá trị, nó đem lại ý nghĩa cho tất cả mọi vấn đề. Nhưng chúng ta không có hay biết gì về nó hết. Thì đó là cái vấn đề của thời xa xưa, họ đã từng giải quyết. Thì không phải chỉ có đạo Phật, các tôn giáo của Ấn Độ, các vị mà họ đi tìm, họ những vị mà sa môn mà họ bỏ đời sống đó, để họ vào rừng núi ngồi thiền định này nọ, là để tìm ra cái vấn đề đó, để tìm hiểu cái tôi nó là gì và nó đến đâu là hết, ở trong quá khứ nó ra làm sao, hiện tại nó là cái gì và mai sau nó có còn hay mất. Tất cả những cái nỗ lực của con người thời đó là họ muốn tìm ra, họ khám phá ra cái đó. Còn cái gì á thì nó cũng chỉ một thời thôi. Thời nay nó khác thời xưa. Cái hình tướng, cái văn hóa, cái hình thức gì á trong thế gian này, nó cũng chỉ một thời gian, giai đoạn thôi. Chúng ta nói ngay khoa học đi nữa, mà khoa học của 50 năm về trước á cũng bị khoa học của 50 năm về sau này cười rồi. Mà nó cũng khác rồi. Thành ra những cái đó là những cái mà dĩ nhiên, khi nào có cái tôi thì nó sẽ phát xuất ra những cái hình thức đó. Khi nào có cái tôi thì tự động nó sẽ có cái hình thức văn hóa này, hình thức văn hóa khác. Nó có nghệ thuật này, nghệ thuật khác. Nó có cái sự phát triển về trí óc này, trí óc khác. Khoa học này, khoa học khác. Nhưng mà cái tôi là gì? Đó là cái vấn đề mà đau khổ hay sung sướng nó cũng từ đó mà ra. Thành ra khi Đức Phật nhìn vào con người thương gì bây giờ? Thương chính cái tôi đó. Mà giải quyết vấn đề là giải quyết vấn đề cho ai? Cho chính cái tôi đó. Thì đó, thành ra có thể nói là cái văn minh của thời xa xưa đó, là giải quyết cái vấn đề như vậy. Và cái tôn giáo thời đó nó họ không buồn quan tâm đến cái thế gian này thịnh suy như thế nào. Bởi vì thịnh suy gì đó thì nó cũng như là một cái trò chơi của cái tôi hết, của các cái tôi đó. Nó sắp đặt ra, nó chơi như là một đứa trẻ, nó dùng một cái game rồi đó, nó chơi, nó sắp đặt lên, nó vui mừng. Rồi đứa nào đó, trí óc nó suy nghĩ thâm sâu, cái tôi của nó có cái đặc biệt hơn, nó sắp đặt ra những cái hình lạ lạ lùng hơn, có kỹ thuật hơn, rồi nó vui mừng ở trong đó. Nhưng mà cái nào thì cũng là do cái tác giả thì vẫn là những cái tôi đó. Đó là cái vấn đề cho mình thấy. Nên mình hiểu tại sao nếu khi mà mình đi sâu, càng sâu vào á, thì chúng ta sẽ gặp cái đó. Mà dù bây giờ á, quý vị nói là cái đó là duy tâm. Nếu mà chúng ta là những người mà có suy nghĩ cho cái đó duy tâm, nhưng mà thực sự ra cái vấn đề duy tâm hay là duy vật thực sự nó không có phân chia được đối với lại cái trí huệ của cái thời xa xưa bên Ấn Độ. Bởi vì lúc đó ngay Đức, ngay trong đạo Phật cũng vậy, chúng ta nghe thường thường chúng ta nói đạo Phật là duy thức hay duy tâm. Đạo Phật có câu nói là vạn pháp duy thức, hay là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu vào trong cái ý nghĩa duy tâm duy thức á, thì chúng ta thấy là thực ra vật hay là thức nó chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà tại sao đạo Phật lại không nói duy vật, nói duy tâm? Bởi vì đó là cái mà Đức Phật muốn khai mở trí huệ cho chúng sinh. Nên nhiều khi Đức Phật phải dùng danh từ theo như cái quan điểm, cái quan niệm, cái nhìn, cái hiểu, cái biết của chúng sinh. Chúng sinh không có thấy hai cái đó nó là một. Thế nên Đức Phật cũng phân ra làm vật khác và tâm khác. Nhưng khi chúng ta mà cứ càng đi sâu vào đạo Phật, chúng ta mới thấy không phải như vậy. Tâm với vật hầu như là nó là một. Thì vật khác, tâm khác thì nó phải có tên như vậy á, thì khi mà Đức Phật nói ra chúng sinh dễ theo dõi và dễ để mà phát triển cái trí huệ của mình. Nên Đức Phật phân ra duy tâm, duy vật. Nhưng mà dĩ nhiên cái tâm bao giờ á, cái phần mà hoạt động mà vô hình á, bao giờ nó cũng bao trùm hơn cái phần vật chất. Mình thấy cái tôi của mình á, thì mình cũng cho cái thân này là tôi. Bằng chứng là bây giờ tôi hỏi quý vị đang làm gì, quý vị bảo tôi đang ngồi, cái đó là mình dựa vào cái thân này để mình chấp nó là tôi. Tức là trong cái chấp tôi của mình á, nó có cả cái phần vật chất nữa. Mình đang đi mà tôi đang đi à, mình đụng phải gì mà tôi đụng phải cái cột nhà, rồi cái thân mình cũng chấp làm tôi, rồi cái đau á, cái cảm giác mình cũng chấp làm tôi. Nhưng mà trong đó quý vị thấy, rồi cái suy nghĩ, bây giờ Đức Phật phân ra, Đức Phật không cho nó là một, cho mỗi thứ nó có tác dụng khác nhau. Thì mình ngồi á, mình suy nghĩ, thì ai làm ồn mà để yên tôi suy nghĩ, tức là mình cũng lấy cái suy nghĩ làm tôi. Rồi biết, mình biết cái này biết cái nọ, mình cũng nói là tôi biết cái này, tôi biết cái kia, mình lấy cái hiểu biết, nhận biết. Thì Đức Phật thấy, cho mình thấy là cái phần vật chất đó, thì thường thường nó chỉ có hữu hình, nó có ngay đó, nó có một cái thôi. Còn trong khi cái phần vô hình thì nó có cảm giác, nó có tư tưởng, nó có nhận thức, và nó bao trùm các hành động. Mọi hành động của mình đều được nhận làm tôi. Nhưng thực ra cái mà nói mà tôi đang đi á, thì thực ra lúc đó là mình chấp nhận cái vận hành của thân mình, vừa cái thân xác mà vừa cái sự vận hành của thân nữa làm tôi. Rồi mình nói tôi đang suy nghĩ là mình chấp nhận không những cái sự suy nghĩ làm tôi, mà cả cái vận hành của tư tưởng, đó là tôi. Rồi mình bảo chứ từ nãy giờ mà tôi chưa hết đau, đụng phải cái cột nãy giờ chưa hết đau, thì cái vận hành của cảm giác trong một khoảng thời gian nào đó, mình cũng chấp nhận nó là tôi. Thành ra cái hành đó mình cũng nhận nó là tôi nữa. Thì bằng đó cái thì Đức Phật thấy là cái phần vô hình nó nhiều hơn cái phần vật chất, và nó phức tạp hơn rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái đau khổ, cái vui sướng, cái hạnh phúc, cái tự hào, cái tự mãn, cái kiến thức, cái gì á, nó cũng nằm ở trong cái phần tâm thức hết. Thế nên cái tâm thức nó mạnh hơn và nó nhiều hơn, nó là cái đáng suy nghĩ, tìm hiểu và tìm kiếm, học hỏi. Thì chính ở chỗ cái đó đó mà cái đạo Phật nó mới tập trung vào cái sự phân tích, phân tích về cái tâm thức. Và rồi thấy là cái năng lực mà kể cả nó ngầm chứa ở trong phần vật chất, cái năng lực đó nó cũng vô hình. Và nó cũng là một cái vận động, tức là nó cũng thuộc về hành pháp. Thì như vậy á, tóm lược lại thì có phải là nếu bây giờ cái vật chất nó làm cái gì chết cứng á, thì nó không có tác dụng gì nữa hết, coi như là vô ích và coi như không có hiện hữu. Nếu cái phần vật chất mà nó có tác dụng, có hiện hữu, tức là nó có một cái phần sống động ở trong nó, thì cái nguồn năng lực đó nó cũng vô hình. Và như vậy á, thì chúng ta thấy rõ là sở dĩ mà cái vật chất mà chúng ta thấy nó có tác dụng này, tác dụng kia, là bởi vì nó có một cái năng lực vận động ở trong đó, mà cái năng lực nó nối liền chặt chẽ với cái tôi. Ví dụ bây giờ cái ngón tay của tôi ấy, cái là một cái phần vật chất, nếu bây giờ nó không có tác dụng gì hết thì người khác lấy con dao cắt nó đi tôi cũng biết đau, không biết gì hết. Thì như vậy á, thì cái ngón tay nó trở thành là không có hiện hữu nữa và không có một cái ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi ý nghĩa nó phải gắn liền với cái tôi. Nếu bây giờ nó đụng đến tôi đau, tôi la, tôi sợ. Thì lúc bây giờ cái ngón tay nó có ý nghĩa. Nhưng mà nó sở dĩ ngón tay nó vậy bởi vì ngón tay không chết. Ngón tay nó có một sức sống ở trong nó. Sức sống nó gắn liền với cái tôi. Vì vậy nên cái năng lực đó nó cũng vô hình. Thế nên Đức Phật mới nói là cả phần vật chất lẫn phần tinh thần đều là cái vận hành của tâm thức. Tức là cái năng lực của tâm thức. Năng lực tâm thức ở đây á, thì chúng ta lại học thập nhị nhân duyên biết rồi. Nghiệp, sinh thức. Thành ra cái năng lực vận hành của tâm thức đó của mỗi người nó khác nhau. Của mỗi loài nó khác nhau. Loài vật nó khác, loài người khác, chư thiên khác. Mà trong mỗi loài, mỗi người, mỗi cá nhân lại khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Nó cùng là tâm thức vận hành, nhưng cái năng lực tại sao nó phát tiết ra nó lại khác nhau? Bởi vì cái nghiệp của mỗi người khác nhau. Cái nghiệp thức mỗi người nó khác nhau. Cái nghiệp đó nó tác động cái năng lực của thức. Có nhiều người thân thể tại sao lại khỏe mạnh, cũng tay chân như mình tại sao khỏe mạnh hơn mình? Bởi vì cái nghiệp của người đó nó vận động mạnh hơn. Sở dĩ nó vận động mạnh hơn là bởi vì người đó đã tạo một cái nghiệp mạnh hơn. Thì đó chính là tất cả những cái mà rồi trong đạo Phật đi sâu vào trong cái tâm thức nữa thì thấy là thực ra cái này là tôi chỉ nói một cách tóm lược thôi, mà không có nói có một cách căn bản cơ bản từ Phật học từ đầu đến cuối. Cho nên quý vị nghe như vậy thì cũng có thể có nhiều chỗ mà chúng ta chưa có vỡ rất nhiều và sẽ đông nghi, nhưng mà tôi chỉ nói tóm lược á. Khi mà Đức Phật đi sâu vào á thì Đức Phật thấy rõ là toàn cái khối năng lực của tâm thức á, nó không có một cái thật ngã, mà nó chỉ là các cái vận hành của nghiệp. Mà nghiệp đó từ đâu ra? Dĩ nhiên nó phải là từ trước mà ra. Nó không phải hiện tại bây giờ. Hiện tại cũng đang còn vận hành. Nhưng mà cái hiện tại nó chưa đưa, tức là nó chưa thành một kết quả. Nhưng cái hiện giờ mình đang có, nó là cái tác động của nghiệp từ quá khứ. Mà Đức Phật lại nhìn rằng là mỗi một cái hiện hữu ra thành một kiếp sống á, thì cái nghiệp thức như vậy á, nó phối hợp với nhân duyên, tức là phải có cha, có mẹ. Và nó tùy theo cái nghiệp thức của mỗi loài nữa. Nếu chúng ta học về Phật Pháp thì rất thâm sâu. Nhưng loài người thì cần có cha mẹ và có cái nghiệp thức của mình nó phối hợp với nhau, rồi mình mới có một cái thân xác. Thì cái thân xác như vậy nó chỉ chiếu theo cái nghiệp thức mà nó tác động ra là khỏe mạnh hay ốm yếu hay có cái tính chất này, có tính chất khác. Không những nó có cái tính chất của cái thể xác của mình mà nó biến thành cái tính tình của tinh thần mình nữa. Rồi nó chỉ có một cái thời hạn, tại vì nghiệp lực nào cũng có giới hạn. Nên khi nghiệp lực nó phát động ra một cái kết quả nó cũng có giới hạn. Thế nên phải có sự chết. Chắc chắn không thể nào không có sự chết được. Đó là Đức Phật dùng tất cả cái năng lực thiền định và trí huệ để mà quan sát chính tất cả những gì là con người mình, chính tất cả những cái gì là cấu tạo của cơ thể, của tâm thức mình, mà Đức Phật nhìn thấy rõ. Và nó sẽ chết. Thế có sinh là phải có tử. Và từ rồi á, tại vì trong suốt cái lúc mình sinh này, mình lại tiếp tục tạo nghiệp. Tạo bằng gì? Tạo bằng hành động, tạo bằng thân xác, tạo bằng ngôn ngữ, tạo bằng tâm tưởng. Nên cái vận hành của tâm thức nó lại tiếp tục. Thế nên khi bỏ cái thân xác này rồi, cái vận hành của tâm thức đó á, nó sẽ rơi vào một cái trạng thái riêng tư của nó. Chứ không bao giờ mà cái vận hành nó chịu, nó chịu gọi là chết theo với lại cái thân xác. Bằng chứng là chúng ta thấy là nếu mà nhìn theo phần vật chất á, thì thực ra không có sự chết, nó chỉ có sự biến chuyển, chứ không có sự chết. Không phải cái thân mình nó thành hư không, cái phần gì vật chất nó theo cái phần đó. Thế nên vì vậy nên cái nếu mà bây giờ chúng ta bảo là vật chất tạo tâm thức thì vật chất còn là tâm thức còn. Thì nói theo đạo Phật đó thì cái vận hành, cái năng lực của nghiệp thức nó vẫn còn và bắt buộc nó phải đi tìm chỗ để nó phát sinh để nó tiếp tục cái nghiệp của nó. Bởi vì nó có nghiệp thì nó phải thành quả. Đức Phật thấy như vậy. Thành ra như vậy á, là cái đó là một cái trạng thái luân hồi, nghĩa là không bao giờ cùng tận, mà nó phát xuất từ cái chỗ là cái nghiệp thức mình không ngừng được. Thì giờ chúng ta thấy có những hình ảnh, những cái vị mà họ ngồi thiền trong rừng núi, hình ảnh của Đức Phật đó, chúng ta ngạc nhiên mà không biết các vị đó ngồi đó làm cái gì, các vị đó có ích lợi gì cho xã hội, có ích lợi gì cho bao nhiêu vấn đề của con người. Nhưng đó là những con người mà họ muốn tìm cách, có một cái cách nào không để ngưng cái dòng nghiệp thức. Những người đó họ tìm, hoặc là họ tìm kiếm là có một cái trạng thái hiện hữu nào đó mà nó còn cao đẹp hơn cái trạng thái hiện hữu của chúng ta hiện giờ. Thì theo như là trong đạo Phật, tức là Đức Phật, không những Đức Phật mà các nhà ngoại đạo họ đều thấy, họ đều chứng được là có nhiều cái trạng thái hiện hữu á, nó cao hơn con người rất nhiều. Thì hỏi quý vị, một khi được quý vị khám phá ra vậy á, thì quý vị có nuối tiếc gì cái thế gian này nữa không? Khi mà mình thấy có một trạng thái hiện hữu rất cao đẹp, và trong đó hưởng phước, là hưởng tất cả những cái gì mà an lạc. Chúng ta có thể nói điều là, mình lấy cái thí dụ điển hình như bây giờ, chúng ta đừng có đặt cái vấn đề gọi là những cái tình cảm cá nhân ra, mà chúng ta chỉ lấy cái vấn đề người hưởng thôi, lấy cái cảm giác trong mình nó hưởng thụ thôi. Thì một khi chúng ta ở bên Việt Nam, lúc đó chúng ta không biết gì đến cái xã hội Âu Mỹ này hết. Lúc đó chúng ta thấy xã hội Việt Nam rất vui sướng, ngồi ăn chè, chè thưng, đậu đỏ bánh lọt hay bất cứ cái gì, thấy đã đời lắm. Rùi rùi bay xung quanh, đậu vô nữa ăn vẫn thấy ngon, thấy mấy con rùi cũng dễ thương nữa. Nhưng mà một khi chúng ta được sang bên này và chúng ta được hưởng tất cả những cái sạch sẽ, đẹp đẽ hay là ngon lành gì bên này rồi, lúc bây giờ chúng ta có chịu bằng lòng trở về với lại cái tầm thường và cái dơ dáy hồi xưa không? Bây giờ chúng ta có nghĩ trở về đi nữa thì ai cũng nói một điều, trở về để làm sao cho Việt Nam giống bên này. Chứ chúng ta không muốn trở về là trở về cái Việt Nam xa xưa cũ kỹ nữa. Thành ra một khi mà các vị đó họ thấy được những cái thế giới khác, nó an lạc hơn thế giới này nhiều, thì giờ quý vị có đến, quý vị bảo chứ sao ngài không để nghĩ đến xã hội ở đây, sao ngài không nghĩ đến kinh tế ở đây, thì các vị đó họ cũng không màng gì nữa hết đấy. Họ thấy họ bảo chứ ông vô minh quá ông ơi, bây giờ ông biết không, ông có thể đi đến những chỗ khác tốt đẹp kia lắm. Còn nếu mà còn có nghĩ, còn như là chúng ta vừa nói như nãy đó, thì đó nó vẫn có những cái trong đạo khuyến khích, kể cả Ấn Độ giáo, ở trong Phật giáo đó là con đường của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, nghĩa là có thể nói là cái lý tưởng của Đại Thừa là đưa tất cả chúng sinh thành Phật. Trong đó nó có rất nhiều ý nghĩa. Một cách là mình đưa tất cả chúng sinh về cực lạc thế giới, hai nữa là biến thế gian này thành tịnh độ. Mà muốn biến thế gian thành tịnh độ thì chúng ta phải đồng căn cơ với nhau hết. Cũng như giờ chúng ta muốn biến Việt Nam trở thành một nước thịnh vượng phú cường như Mỹ chẳng hạn, chúng ta phải giáo dục người Việt Nam cho cái trình độ học thức, cho đến cái trình độ dân chủ nó phải bằng như vậy. Thì muốn biến thế gian này thành tịnh độ thì tất cả mọi người cũng phải đều có tâm tịnh độ hết, thì chúng ta khỏi cần phải về cực lạc thế giới. Mà muốn biến như thế, quý vị bây giờ có thể về 10 năm có thể làm cho toàn thể 40 mấy triệu dân Việt Nam có cùng trình độ không? 20 năm có thể được không? Không được. 30 năm không được. Phải một thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ. Thì dĩ nhiên thì trong đạo Phật, vậy quý vị muốn biến thế gian này thành tịnh độ phải vô lượng kiếp huân tu với nhau, cùng hạnh nguyện với nhau, ở lúc bây giờ mới cùng phát hiện ra cái thế gian này, cùng một tâm tưởng như thế. Người nào cũng hành thập thiện, người nào cũng buồn ăn cắp ăn trộm, người nào cũng ham danh ham lợi, người nào cũng không tự ái ích kỷ, lúc bây giờ cái thế gian này sẽ thành tịnh độ. Nhưng mà muốn làm chuyện đó thì phải như vậy, càng làm chuyện lớn thời gian càng phải lâu. Thì đó là cho chúng ta thấy là thực ra cái đạo Phật hay là bất cứ một tôn giáo nào khác, đặc biệt là của Ấn Độ giáo chẳng hạn, thì những cái nhìn và những cái hiểu biết của họ nó thực sự rất thâm sâu và thực sự rất thực tế, thực sự như vậy. Mà hiện giờ đó, mà chúng ta hiện giờ đó là cái người trong cái thời buổi này á, nếu mà theo như sự nhận xét của tôi á, theo như là tôi đọc sách vở tôi nhận xét, thì cái người ngày nay là con người kiêu ngạo nhất trong tất cả cái thời gian mà chúng ta có thể nói, từ cái thời văn minh của Ấn Độ mà về tôn giáo thời Đức Phật cho đến ngày nay, con người ngày nay là con người kiêu ngạo nhất. Con người ngày nay luôn luôn đòi hỏi là phải đáp ứng cho tôi. Tôi có bao nhiêu cái thắc mắc, bao nhiêu cái băn khoăn, bao nhiêu cái gì cũng phải trả lời đúng cho tôi. Thì lúc giờ tôi mới theo ông. Có người ngày nay cảm tưởng như là một khi mình theo ai thì người đó được giá trị ghê lắm. Một khi mình theo đạo Phật thì đạo Phật sẽ được tăng lên cái giá trị vô cùng. Thì có người ngày nay rất kiêu ngạo như vậy, nhưng chúng ta không hiểu rằng là các bậc thánh, đây nói riêng đạo Phật, còn các đạo khác cũng vậy, họ không có cần gì cái thế gian này đâu. Họ không cần một cái danh vọng hay một cái lợi dưỡng nào trong thế gian này đâu. Chính thực ra họ đến đây vì chúng ta. Thực ra chúng ta cần họ. Bởi vì khoa học gì thì khoa học, đau khổ vẫn đau khổ, thất tình vẫn tự tử, mà nghĩa là thất nghiệp, phá sản vẫn tự tử. Không phải là bây giờ mình ông tỷ phú bị phá sản cái thấy một robot nó chạy ngang có đó cái ông tỷ phú nó hết tỷ tử hay là hết đau khổ. Thành ra cái gì thì cái gì, cái bản chất con người, cái bản ngã con người, cái vô thường, cái vô minh của con người, nó không biết nó từ đâu đến, nó đi về đâu, nó ra làm sao ấy. Cái đó nó vẫn y chóc như vậy.
Con người ngày nay chỉ khi vào những cái hình thức mà mình tạo ra được rất kiêu ngạo, và cái gì cũng làm như là mê tín, cái gì cũng làm như là cái đó là một cái là lỗ thở mê tín đủ thứ hết. Thì chúng ta phải thấy là mình sống dựa vào cái gì mà không. Cá nhân của con người tự xét với chính mình thì mình sẽ có được nhiều cái trí huệ, nó là có thể nó xứng đáng. Mình lấy cái gì để tự hào? Lấy cái thân xác của mình, lấy cái thân xác của mình được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo đẹp, mình tự hào vì cái vải tốt, mình tự hào vì cái xà phòng thơm. Chứ gì có thì đáng tự hào đâu, mình có cái gì đâu. Nhìn lại bên trong mình có khác với Đức Phật nói hồi xưa đâu. Đức Phật nói thân mình là một cái xú bì nạn, một cái túi dơ bẩn hôi thối. Bây giờ mình nhìn người hồi xưa, mình thấy người hồi xưa không có kem đánh răng, không có bảnh sải đánh răng, và người hồi xưa tiền thối hơn. Thì mình tự hào ở nơi kem đánh răng. Nhưng mà bây giờ mình một ngày, hai ngày đánh răng, mình liền như người hồi xưa. Ở bên trong mình ra máu, mình cũng hôi tanh như người hồi xưa vậy. Và mình lấy cái đó làm cái tự hào kiêu căng. Thì chúng ta đủ thấy mà đó là những cái ví dụ nhỏ nhặt thôi. Còn ngoài ra nữa có cái gì hay? Mình sống tựa vào nhau, sống tựa vào nhau. Một cá nhân mình á, bây giờ á, mình hay đến mấy lần, bây giờ quý vị có dám, chưa nói bằng Đức Phật, bây giờ vì nào đã dám bỏ tất cả sống đời sống ăn mày không? Chưa nói chính huệ bằng Đức Phật gì hết, bỏ một chút cũng dám bỏ. Mà sao đến nay chúng ta lại cứ tự hào? Và khi được bảo một chút, chịu được đau một chút, chịu được đói một chút được không? Ngày nay chúng ta học Phật Pháp ở đây này. Hồi xưa học Phật Pháp khổ lắm. Chưa nói hồi xa xưa, tôi nói lúc mà tôi mới xuất gia đó. Trong chùa của tôi chỉ có một quyển kinh Nhật Tụng duy nhất chép bằng tay, chứ không phải là in. Tất cả cái quyển sách đào đó là sư chú tôi chép bằng tay, quý vô cùng. Đưa lại cho một người khác, một người đó phải chép lại cho mau mau trả lại, chúng tôi sợ mất. Thì chúng ta thấy là đó, hồi xưa học đạo khó như vậy, nhưng mà trong lúc đó sư chúng tôi có thể ông ốm yếu già rồi, mà ông có thể đứng ngoài nắng như Việt Nam như mình biết, đứng suốt ngày như vậy trong xây chùa. Ngày nay chúng ta cái gì in sẵn cái photocopy liền, bài học hết, được photocopy đủ thứ hết. Chúng ta kêu hãnh thì có cái photocopy, nhưng mà trong khi đó chúng ta hơi đói bữa, ví dụ quá đường thiếu cơm một chút, thấy coi như học Phật Pháp một. Thì chúng ta kêu hòa ở chỗ nào, chúng ta kêu hòa ở chỗ nào đây? Chẳng qua theo đạo Phật á, thì chẳng qua chúng ta là những người có tu công đức kiếp trước, kiếp này được hưởng một cái đời sống nó dễ dãi, nó giúp cho cái thân mình được sướng như vậy. Nhưng cái còn cái bản chất của cái đau khổ hay là những cái phiền não tâm thức của mình ấy, nó chưa có được giải quyết được hết. Mình chưa có được cái năng lực nào đó để có thể sống với cái cuộc sống này. Đời sống không phải cái xe hơi, đời sống là con người nữa, đời sống là cái sự đi bộ nữa, đời sống là núi nữa. Mà khi quý vị phải leo lên ngọn núi thì mới biết cái mình như thế nào. Chúng ta có dám sống cái cuộc sống như vậy không? Ngày nào chúng ta dám sống cuộc sống đó, chúng ta mới có thể có thể kiêu ngạo được, và mình có thể sống hạnh phúc. Còn sống nó cứ phải có tiện nghi này, tiện nghi khác, tiện nghi nọ, đủ thứ tiện nghi hết, thì đời sống nó không phải đời sống hạnh phúc. Đó là một đời sống trong một tù, rồi an phận ở trong cái ngục tù đó. Còn cái sự thực của cuộc sống này, chúng ta đang sống, mình đâu có đang sống với thiên nhiên. Xưa kia mà chư Phật, chư đệ tử Phật đó là sống cùng với thiên nhiên, có ba cái y phục đặt trên người, lạnh phải chịu. Một người biết cái lạnh của Ấn Độ nó ra sao, nóng cũng phải chịu. Những người biết cái nóng Ấn Độ như thế nào, nóng đến mức độ mà phát bệnh chết rồi. Mà rồi mỗi Ấn Độ cũng bị biết như thế nào, con nào nó bự như vậy, rắn rết bò cạp gì đủ thứ nó như thế này. Quý vị, các vị nó hồi xưa họ sống trong núi rừng như thế nào, họ sống với thiên nhiên như thế nào, mà họ an lạc. Họ mới là những người tự hào là có cuộc sống an lạc, mà họ mới là những người mà là sống là vui, bởi vì họ không lựa chọn cuộc sống, họ không cần tiện nghi. Thì như vậy chúng ta thấy ngay, chúng ta không thể kiêu ngạo những yếu tố như những bậc vô thủ. Chúng ta còn quá yếu đuối, yếu vô cùng. Mình cần lẫn nhau, mình bám chặt vào nhau, mình bám víu vào cái đời sống này, mình bám vào những gì mình có, mình sợ mất tất cả. Nhưng mà có bao giờ mình dám nói mình câu là bây giờ là thịnh suy cũng như nhau, có gì mà còn là phải lo sợ. Chết chẳng có cái gì đáng sợ, mình có dám nói. Và như ngày tam chiều ngày gì đang chém đầu, mình bảo y như là một cái ngọn gió.